Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ba nguyên nhân của bệnh tật. Buổi sáng 25 tháng 2 1999. Nguyên nhân của bệnh tật gồm có 3 loại. Loại thứ nhất là nguyên nhân thuộc về sinh lý. Kinh Hoa Nghiêm nói hết thảy các pháp trong hư không pháp giới đều duy tâm hiện, duy thức biến. Đây là cơ sở căn bản của Phật pháp. Tất cả chư Phật đều kiến lập Phật pháp trên cơ sở này, tuyên thuyết vô lượng vô biên pháp môn cho chúng sanh. Thế nên chân tướng sự thật là y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là tâm thức. Những gì có thể biến, có thể hiện là chánh báo. Những gì được biến, được hiện là y báo. Nếu hết thảy y báo đều có thể tùy thuận theo chánh báo, tức là tùy thuận theo sanh thái tự nhiên, như vậy là khỏe mạnh nhất, tốt nhất. Thân thể là một cái vũ trụ nhỏ. Nếu mỗi khí quan, mỗi sợi gân máu nhỏ li ti, mỗi tế bào đều có thể tùy thuận sanh thái tự nhiên, thì thân thể chẳng bao giờ bị bệnh. Ngược lại, nếu chẳng thể tùy thuận theo tự nhiên, thì sẽ sanh bệnh. Đây là nguyên nhân bệnh tật thuộc về sinh lý. Tự nhiên nói ở đây, tức là tâm tánh của chính mình. Phật nói chân tâm ly niệm, chân tâm chẳng có một vọng niệm gì cả, tức là tự nhiên. Từ đây có thể biết khởi tâm động niệm là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tức là đối nghịch với tự nhiên, đối nghịch với tâm tánh, cho nên những thứ này phá hoại khí quan, mạch máu, các tổ chức tế bào trong thân thể chúng ta. Đây là nguyên nhân sanh ra bệnh tật. Do đó tâm địa càng thanh tịnh thì đau bệnh càng ít, nghiệp chướng cũng giảm nhẹ. Tất cả phiền phức đều do vọng tưởng sanh ra. Đây chẳng những là nguồn gốc của bệnh tật, mà cũng là cội rễ của lục đạo sanh tử luân hồi. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì phải tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, quay về với tự nhiên, quay về với pháp tánh. Quay về pháp tánh, tức là pháp thân Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng còn sanh tử, chẳng còn phiền não, chẳng còn bệnh đau. Cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới, hoa tạng thế giới, cực lạc thế giới, và các báo độ của chư Phật Bồ Tát đều như vậy. Chúng sanh mê mất tự tánh, trái ngược với tự nhiên nên mới nhận chịu các thứ khổ nạn. Người chân chánh có chí khí, có trí huệ sẽ tìm nguồn gốc của khổ nạn và tiêu trừ nó để khôi phục cái đạo trường thọ hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất này. Đó chính là vô lượng thọ, nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi người vốn có vô lượng thọ, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới biến thành sanh tử luân hồi, tạo thành những ác tướng trong luân hồi này. Loại thứ nhì là bệnh hoang nghiệp, tức là quan gia chủ nợ trói buộc. Câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư đời Đường ghi trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám là thí dụ điển hình. Ngộ Đạt Quốc Sư là cao tăng suốt 10 đời, công phu tu hành rất tốt, trì giới tinh nghiêm, thiện căn chẳng mê muội, liên tục 10 đời đều xuất gia tu hành. Đến đời thứ 10 thì trí huệ phước đức thành tựu, nên được vua tôn làm thầy. Đây chẳng phải là do tu hành trong một đời, mà là do tu hành trí huệ phước đức tích lũy từ nhiều đời mới có thể làm thầy của vua. Giả sử ngài có thể gặp được pháp môn tịnh độ thì đã sớm về thế giới cực lạc thành Phật rồi. Ngộ Đạt Quốc Sư thọ nhận hoàng đế cúng dường, trầm hương bảo tọa. Ghế thái sư là bằng gỗ trầm hương, nên sanh tâm quan hỷ. Quan hỷ là phiền não thuộc về thất tình ngũ dục, hỷ nộ ai lạc ái ố dục, vui, giận, buồn, mừng, thương, ghét, ham muốn. Một tâm niệm hoan hỷ khởi lên, thì thần hộ pháp liền rời khỏi. Quan gia chủ nợ tìm đến và tạo nên một mục ghẻ mặt người trên đầu gối của quốc sư, khổ chẳng nói nổi. Hoàng đế tìm những vị thầy thuốc giỏi nhất chẩn bệnh cho ngài, nhưng cũng không chữa hết. Ngài nhiều đời đều dụng công chân thật, chỉ vì lúc đó tiếp thọ cúng dường, sanh tâm ưa thích nên phiền não hiện tiền. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia phải dùng khổ làm thầy là có đạo lý phi thường. Rất nhiều người tu hành, một khi nhận sự cúng dường ngũ dục lục trần của tín đồ, bèn đi đến A Tỳ địa ngục. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện là ba y một bát. Đêm ngủ dưới gốc cây, ngài ăn một bữa tuyệt đối sẽ chẳng thoái đọa. Ghẻ mặt người là do quan gia chủ nợ đời trước của Ngộ Đạt quốc sư. Người này là người làm chung với quốc sư, đời trước bị ngài hại chết. Oán hận kết quá sâu. Ngài là người tu hành có thần hộ pháp bảo hộ, tuy quan gia đời đời kiếp kiếp đều đi theo, nhưng chẳng thể đến gần. Đến đời thứ 10 mới tìm được cơ hội, nên quan gia liền nhập vào người. Ngài gặp nạn này, Phật Bồ Tát biết được. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc các đại Bồ Tát phải thường săn sóc, lo lắng cho tiểu Bồ Tát. Lúc Ngộ Đạt quốc sư còn làm một chú tiểu, một hôm gặp người hành khất bị ghẻ độc, mùi hôi hám khó chịu nổi, chẳng ai chịu đến gần người hành khất này. Khi ngài gặp được, sanh khởi tâm từ bi và săn sóc cho người hành khất, lại dùng miệng hút mũ độc ra. Sau đó người hành khất bớt bệnh và nói với ngài: nếu sau này ông gặp khó khăn gì thì hãy đến tìm tôi. Tôi trú tại một ngọn núi ở Tứ Xuyên. Trên núi có hai cây tòng. Ông tìm chỗ có hai cây tòng thì sẽ gặp tôi. Khi Ngộ Đạt quốc sư bị ghẻ mặt người, nhớ đến lời người hành khất này đã nói lúc trước, nên đến Tứ Xuyên để tìm người ấy. Đi theo lời dặn, quả nhiên tìm được chỗ có hai cây tòng. Ngài đến chỗ đó và nhìn thấy một đạo tràng lớn hiện ra. Người hành khất sanh bệnh lúc trước chính là tôn giả Ca Nặc Ca thị hiện. Ngài là một vị đại A-la-hán, đến để thử xem Ngộ Đạt quốc sư có tâm đạo, tâm từ bi hay chăng, và cũng biết tương lai ngài sẽ bị nạn ghẻ mặt người. Sau đó tôn giả Ca Nặc Ca dùng nước từ bi tam muội để rửa ghẻ mặt người. Mụn ghẻ mặt người đột nhiên thốt ra tiếng và kể lại nghiệp duyên đời trước. Lúc bấy giờ Ngộ Đạt quốc sư mới hiểu, tôn giả Ca Nặc Ca điều đình hóa giải quan trái này xong, quan gia đồng ý và chịu ra khỏi thân thể, thì bệnh của Ngộ Đạt quốc sư liền khỏi. Thế nên người đời đừng kết oán thù, chuyện này quan trọng phi thường. Nếu người ta hủy báng mình, sỉ nhục mình, hãm hại mình, thì cũng phải cam tâm nhẫn chịu, tuyệt đối đừng khởi lên tâm niệm báo phục gì hết. Nếu có một tơ hào tâm niệm muốn báo thù, thì sẽ hoang hoang tương báo chẳng bao giờ dứt. Hôm nay họ sỉ nhục, hãm hại, thậm chí sát hại mình, nhất định là đời trước mình đã từng hại họ, sỉ nhục họ. Hôm nay họ đối với mình như vậy, thì món nợ này sẽ được trả dứt. Hết thảy nên nghĩ là mình phải trả nợ. Đời sau có gặp lại thì sẽ là bạn bè, sẽ chẳng làm quan gia đối đầu nữa. Do đó quyết không nên có một tơ hào muốn làm hại người khác. Đừng có một chút hành vi gì làm tổn hại kẻ khác, đó chính là tu hành. Được vậy thì bạn mới thật sự có phước. Không thể kết oán thù với hết thảy chúng sanh, ngay cả súc sanh cũng chẳng thể kết oán. Kinh Lăng Nghiêm nói: người chết làm dê, dê chết làm người. Người ăn thịt dê, người chết đi biến thành dê, dê chết đi lại sanh làm người. Người lại ăn thịt dê, đời đời kiếp kiếp ăn qua ăn lại, hoàn hoàn tương báo, dây dưa chẳng dứt. Đến lúc báo đền thì tuyệt chẳng báo đền, vừa đúng sẽ luôn luôn thêm một ít, mỗi đời đều thêm một chút, đến sau cùng sẽ tạo thành kiếp nạn to lớn. Trong bài Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn có một đoạn kể chuyện Văn Xương Đế Quân đời trước tạo sát nghiệp, từ một sát nghiệp nho nhỏ tích lũy mười mấy đời trở thành sát nghiệp nặng nề, quả báo tại địa ngục A Tỳ. Đây là nhân duyên thứ nhì gây ra bệnh tật. Nếu gặp những loại bệnh này, phải tụng kinh, niệm Phật, tích lũy công đức, hồi hướng để điều giải, điều đình hóa giải. Nếu họ tiếp nhận, thì vấn đề sẽ được giải quyết, bệnh tật sẽ khỏi. Nếu họ chẳng chịu, thì vẫn còn phiền phức. Loại thứ ba là bệnh do nghiệp chướng tạo nên, chẳng thuộc về sinh lý, cũng chẳng thuộc quan nghiệp, là do tự mình tạo ác nghiệp quá nhiều. Loại bệnh này thuốc men chẳng có hiệu quả gì hết, tụng kinh, bái sám, hồi hướng cũng chẳng có hiệu quả. Chỉ có cách dùng tâm chân thành sám hối mới có thể cứu. Nói một cách khác, phải dùng tâm chân thành và tu pháp sám hối, sửa sai đổi mới, đừng làm việc ác, chuyên làm việc thiện, thì mới có thể tiêu trừ loại bệnh khổ này. Tóm lại, phàm là bệnh đau gì thì nhất định phải có nguyên nhân, tiêu trừ hết nguyên nhân ấy mới có thể khôi phục sức khỏe thật sự. Trong xã hội hiện nay thường có ba loại bệnh này. Nếu người bệnh biết được nguyên nhân gây bệnh, y theo lời dạy mà tu hành, thì chẳng ai không được cứu. Những chuyện này chỉ có Phật Pháp mới nói được thấu suốt, viên mãn. Chúng ta học Phật thì cũng phải biết. Có thân thể khỏe mạnh, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì chướng ngại trên đường Bồ Đề sẽ giảm bớt, tu hành chứng quả sẽ được thuận buồm xuôi gió.